Thanh Trường mới về tới quê xưa. Khi nàng đi gần tới xóm nàng ở hồi trước đó, thì lòng khoan khoái mà lại bâng khuâng. Khoan khoái là vì bỏ xứ đi để chẳng chín năm trường, nay trở về thấy bước đường cũ, thấy cảnh vật quen thì nàng mừng quýnh. Còn bâng khuâng là gì? Khi xưa ở đây có cha, nay trở về một mình, đã vậy mà thấy cỏ cây sông rạch cũ, thêm thẹn thùa cho chút phận vô chuyên, nên nàng tủi thầm. Nàng đi riết vào chỗ nhà cũ thì cửa nhà đâu mất, duy còn cái nền trọi lõi với cái sân rậm rạp đó mà thôi. Ánh nguyệt trông thấy nhà cũ vườn xưa vườn ấy thì tâm thần áo não giọt lụi tràn trề. Nàng ấy làm đau đớn cho con người hiệp tan, nàng ấy làm chán ngán cho cuộc đời dời đổi. Nàng ngó qua phía nhà bà hai thì nhà bà sập nát, sân bà có cũng mọc tàn lan. Nàng ngó quanh quất thì không thấy một người quen nào mừng rỡ hoặc ái trước. Nàng khoanh tay ngồi trên đám cỏ mà khóc, khóc nỗi cha mẹ vô phước, khóc nỗi phận bạc vô duyên, khóc nỗi con lìa mẹ bơ vơ, khóc nỗi chồng phụ tình bội ước, khóc nỗi cửa nhà tan nát, khóc nỗi danh tiết nhuộm bùn. Nàng ngồi khóc cho tới nửa chiều, rồi mấy lần đi tìm nhà ông Sáu Thế mà hỏi thăm bà con. Ông Sáu Thế năm nay tuổi đã gần 70, mà sức lực còn mạnh, cặp mắt còn tỏ. Vợ ông chết đã 2 năm rồi, nên ông quạnh hiu có một mình hà. Nay nhờ có chút cháu tên là Hiển, cứ vợ cất nhã một bên, nên lúc buồn mới có người nói chuyện. Ông đưa ngồi trước sân mà giá tay lưới, thình lình ánh nguyệt bước vô, ông mừng rỡ hết sức, nên lật đật đứng dậy hỏi lăng xăng. Mèn ơi, cháu về hồi nào vậy? Mấy năm nay cháu ở đâu thiệt bất nhân quá. Năm trước ông đi với cháu lên gia định đó, cháu bỏ đi đâu mất, làm cho ông chờ tới 3-4 ngày. Mai là ông hỏi thăm có người biết, họ nói cha cháu đã khuất, còn cháu thì bị quan bắt, nên ông mới biết mà đi về, chứ phải hỏi mà không ra mối nha. Ông chờ hoài rồi còn cơm gạo đâu nữa mà ăn. Mà tại sao cha cháu chết rồi quan lại bắt cháu vậy? Bắt cháu rồi có làm tội gì hay không? Mấy năm nay cháu ở đâu, có chồng chưa? Ông hỏi nàng chưa kịp trả lời rồi, ông lại thôi thúc khuyên nàng đi thẳng vô nhà mà nói chuyện. Ánh Nguyệt nghe hỏi thì lòng thêm chua xót, song nàng không biết làm sao mà đáp cho xuôi, chỉ ứa nước mắt ríu ríu đi thông Sáu Thế vô nhà. Ông Sáu Thế quét dáng mời, rồi hỏi lăng xăng nữa. Ánh Nguyệt lấy làm bối rối, nửa muốn tỏ thiệt tâm sự, nửa lại hổ ngươi thất tiết. Bởi vậy, nàng ú ớ một hồi rồi kiếm lời nói dối rằng vì cha nàng thiếu nợ Đỗ Cẩm, vợ chồng Đỗ Cẩm đi kiện nàng nên quan bắt rồi dạy nàng phải ở đợi mà trừ nợ. Mấy năm nay, nàng ở với vợ chồng Đỗ Cẩm, mai nhờ có giặc, vợ chồng Đỗ Cẩm siêu lạc nên nàng mới thoát thân trốn mà về đây. Còn sự chồng con thì nàng sẽ nói ra xấu hổ nên giấu biệt chẳng hề đề cập tới. Nàng nói chuyện của nàng rồi mới hỏi thăm việc nhà. Chú của cháu là Lý Kỳ Phùng chết lâu rồi. Cháu đi có mấy tháng rồi kế nó chết hả? Còn cậu của cháu là Đinh Hòa. Ảnh phần đuôi mù bóng quáng, phần thì không có ai nuôi dưỡng thiệt, tội nghiệp tâm thân dữ lắm. Mai mấy năm nay nhờ có ông Thiên Hộ làm phước lập nhà nuôi kẻ tật nguyền á. Ổng cho ảnh vô đó nên ảnh no ấm, chứ nếu không ai nuôi chắc ảnh cũng chết rồi. Năm nay ảnh yếu lắm, ảnh lớn hơn ông đây có 5 tuổi mà coi ảnh già cúp hả?
Ông Thiên Hộ làm phước đưa cậu của cháu. Ông Thiên Hộ nào ở đâu vẫn sao?
Có một người tên là Trần Chánh Tâm ở đâu không biết nữa, mà lại đây ở mấy năm nay đây. Người sẵn có tiền, quy dân phá rừng làm ruộng lần lần rồi, giàu lớn dữ lắm. À, mà cháu mới về tới đây chắc chưa cơm nước đâu ha. Thôi, để ông đi nấu cơm cho cháu ăn nha.
Ông Sáu Thế vừa nói, vừa đi lấy nồi xúc gạo nấu cơm. Anh Nguyệt ăn cơm rồi ở đó ngủ một đêm. Nàng suy tới nghĩ lui, tưởng mình về xứ tìm bà con mà nương nhờ. Chẳng về về đến đây, chú đã chết rồi, cậu bệnh hoạn đương nương nhờ người ta. Bây giờ mình tính làm sao? Sáng hôm sau, anh Nguyệt đi giếng mộ của mẹ, thấy mộ hoang có một nền sụp núm lạng, thì nàng rất buồn tủi trong lòng. Tới trưa nàng mới từ giã ông Sáu Thế mà đi xuống rạch mát tìm cậu. Anh Nguyệt hỏi thăm lần lần vô tới nhà nuôi cả già. Lúc đó đã nửa chiều rồi, nàng bước vô nhà ngó thấy người cậu là Đinh Hòa đứng ngồi ngoái trầu mà ăn. Tuy Đinh Hòa đã ốm và già hơn xưa, song Ánh Nguyệt ngó thấy thì biết liền, bởi vậy nàng đi riết lại mà thăm. Ánh Nguyệt vừa khóc vừa kể chuyện của mình lại cho cậu nghe, song nàng cũng giấu biệt, không dám tỏ sự có chồng có con. Chừng Ánh Nguyệt nói dứt chuyện của mình rồi, Đinh Hòa mới hỏi.
Bây giờ, cháu tính đi đâu nữa? Hay là về ở luôn dưới này?
Anh Nguyệt lấy làm bối rối nên ngồi suy nghĩ một hồi rồi đáp.
Dạ,
cháu về đây thiệt ý cháu tính về nương dựa cô bác bà con. Chẳng về về tới đây mới hay chú của cháu đã mất rồi. Còn cậu thì tật nguyền nghèo khổ tới nỗi phải nương náu chỗ này. Trong dòng bà con bây giờ còn ai nữa đâu à? Bởi vậy chắc cháu phải đi xứ khác kiếm nơi nương dựa quá.
Còn cháu bây giờ còn có một mình cháu à? Nếu cháu bỏ xứ mà đi thì chừng cậu chết chắc không thấy mặt quá.
Anh Nguyệt nghe cậu nói mấy lời ấy, nàng càng thêm cảm xúc, nên nước mắt tuôn dầm về. Hai cậu cháu đều ngồi khóc với nhau. Thình lình Bạch Thị là người của ông Thiên Hộ đặt ra để thay mặt cho ông mà quản suốt mọi việc ở ngoài bước vô nhà dưỡng lão. Bà này tuổi chừng lối 55, dốc lớn cao, da trắng nõn, răng chưa rụng, tóc còn đen, tướng đi đứng dịu dàng, cách ăn nói hòa quẩn. Tuy bà ít nói ít cười, song bà có thiện tâm, thường thương yêu người nghèo khổ. Bà có tính này mà ai cũng đều kính sợ, là bà ăn ở ngay thẳng, ghét những kẻ giả dối, nhất là bà không ưa trai gian tà, bà không chịu gái mất nết. Khi bà bước vô nhà dưỡng lão, thì bà thấy cậu cháu Đinh Hòa đang ngồi khóc, bởi vì bà chân hững đứng nhìn ánh nguyệt trân trân. Mấy ông già với anh Nguyệt thấy bà vô thì đứng dậy chào bà hết thải, vì con mình Đinh Hòa không ngó thấy nên cứ ngồi mà khóc. Bà thì ngó anh Nguyệt mà hỏi, cháu ở đâu, vô đây có việc gì vậy?
Thưa bà, cháu đi xa mới về, nghe nói cậu của cháu nhờ ân đức của ông Thiên Hộ nên được vô đây mà dưỡng bệnh, bởi vậy cháu tìm tới mà thăm.
Cháu là con ai, tên gì?
Anh Nguyệt thưa rõ gốc tích. Đến chừng bà thì hỏi,
bây giờ cháu có chồng con hay chưa?
Anh Nguyệt cúi đầu rồi đáp nhỏ rằng, thưa chưa. Bà thì mới tiếp,
vậy bây giờ cháu ở với ai, rồi có phương thế gì làm ăn không?
Thưa bà con của cháu bây giờ chỉ còn con mình cậu cháu đây thôi hả? Mà cậu thì già cả nghèo nàn, cháu không có nương dựa được. Bởi vậy cháu tính rồi đây chắc cháu phải tới xứ khác kiếm chỗ làm ăn quá. Ngặt bị cậu của cháu già mà lại có bệnh nữa, không biết còn mất bữa nào, nên cháu không nỡ bỏ ra đi. Vậy chắc phải để vài bữa nữa rồi cháu mới liệu được.
Thôi thì ở đây, đi đâu làm gì? Sách nhỏ mồ côi càng ngày càng đông, có một mình Hồng Thị coi không xuể. Vậy cháu ở đây đi, rồi giúp với Hồng Thị mà săn sóc giùm sách nhỏ đó. Cháu làm tại đây thì ăn ở đây, để bà nói với ông Thiên Hộ, mỗi năm cho cháu vài ba quan tiền được không?
Anh Nguyệt cúi đầu suy nghĩ, bà thì ngó nàng rồi tiếp.
Phận cháu là gái, bây giờ không có chỗ nương dựa thì bà thấy ở đây tốt hơn hết. Bà chỉ dặn cháu có một điều này hả? Ông Thiên Hộ là người nhân đức, song ông không có ưa con gái chắc nết. Vậy như cháu ở đây thì phải làm việc siêng năng, lại nết na phải giữ cho tử tế nghe không? Nếu cháu chịu ở thì ở liền bây giờ cũng được.
Anh Nguyệt vì con nên dụ dự, mà nếu không ở đây bây giờ biết đi đâu? Đã vậy mà Đinh Hòa thương cháu nên cũng khuyên nàng ở đang gần gũi, bởi vậy anh Nguyệt chịu ở.
Anh Nguyệt ở tại nhà mồ côi của ông Thiên Hộ chánh tâm mà săn sóc sắp nhỏ. Nàng nghe danh ông Thiên Hộ có đức, đã thấy công việc của ông làm thiệt là có nhân, bởi vậy nàng có ý trông gặp mặt ông, đang xem coi tướng mạo thế nào mà tánh tình lại tốt dường ấy. Từ khi Thiên Hộ gặp chị dâu là Thị Quyền một cách rất thảm thiết thì ông buồn rầu áo não, bây giờ ông cứ ở trong nhà riêng hoài, không muốn đi xem xét công việc của ông làm nữa. Lâu lâu ông đi coi trường học với mấy nhà nuôi bệnh, nuôi kẻ già, nuôi trẻ mồ côi một lần, xong có đi thì đi ban đêm nên ít ai thấy mặt lắm. Ai muốn nói việc chi với ông thì cứ nói với Bạch Thị, rồi Bạch Thị chuyển đạt lại cho ông. Bởi vậy anh Nguyệt vào ở với ông rồi mà vẫn chưa thấy mặt ông được. Anh Nguyệt thấy trẻ nhỏ mồ côi thì nàng càng như con tha thiết ăn ngủ không yên, có đêm nàng nằm mà khóc tới sáng. Nàng nghĩ phận nàng thiệt là khó liệu, trong dòng bà con bây giờ chỉ có một mình cậu thôi hả? Mà cậu chỉ còn có một mình nàng chứ đâu có con cháu nào khác đâu. Cậu già yếu tật nguyền, mình tính đi xứ khác làm ăn, cậu mở miệng than mấy lời như vậy mình lấy sao đành? Từ ở đây á, cậu đã yên thân là được gần cậu, sống ở đây rồi bỏ con hiền sao? Nếu Linh Dũng Gù đem con về, người ta hỏi chưa có chồng sao lại có con thì mình nói sao cho xui? Mình tỏ thiệt sự hại yên bạc bẽo thì mang lỗi với cậu, và lấy chồng sẽ không thưa cho cậu hay? Mà giờ mình tỏ thiệt biết người ta có tin hay không, sợ người ta nghe mình trách nết thì càng xấu hổ cho tông môn mình nữa. Mà bây giờ mình nên dũng gù rước con, tiền đâu mà trả cho Đỗ Cẩm? Hay gửi con ở lâu chừng nào thì số tiền càng tăng chừng ấy? Theo lời bà Bạch Thị nói,
thì mình ở đây ông Thiên Hộ cho mình mỗi năm vài ba quan tiền, còn mình gửi cho vợ chồng Đỗ Cẩm thì mỗi tháng phải chịu một quan, tính ra mỗi năm tới 12 quan lận, tiền đâu mà trả đủ. Khổ thay, khó liệu thay.
Ngày qua tháng lại, anh Nguyệt tính lại thì nàng ở tại nhà nuôi trẻ mồ côi đã gần 6 tháng rồi. Một đêm nọ, nàng thương nhớ con quá, dằn lòng không được. Nàng mới tính mượn sáu thế lên Dũng Gù mà thăm dùm con coi nó mạnh giỏi thế nào. Sáng bữa sau, nàng xin phép bà Bạch Thị đang lên nhọn sáu thế. Nhưng vì nàng sợ xấu, nên lên tới đó nàng nói dối với ông sáu thế rằng lúc ở gia đình, nàng có quen với một người chị em bạn gái. Người ấy bị giặc giả vợ chồng siêu lạc nên buồn rầu nhớ bệnh mà chết. Xong trước khi chết có gửi lại cho nàng một đứa con gái. Nàng nuôi mấy năm nay nên thương yêu cũng như con ruột vậy. Khi về đây nàng gửi lại cho vợ chồng Đỗ Cẩm. Vậy nàng cậu sát thế lâm thăm dùm, bị phần nàng là gái đi xa chẳng tiện. Nàng nói thì ông sát thế sẵn lòng đi dùm liền. Nàng mới viết một phong thơ mà nói riêng cho vợ chồng Đỗ Cẩm hay sự nàng khôn đốn ở dưới này, và cậy vợ chồng Đỗ Cẩm ráng nuôi dưỡng thu dân. Nàng hứa hay ông Thiên Hộ mỗi năm phát tiền công cho nàng bao nhiêu thì nàng gửi hết lên cho. Ông sáu thế lãnh thơ rồi mượn xuồng lối xóm bơi mạch đi. Cách ít ngày ông về tới, ông xuống sở công Thiên Hộ kiếm anh Nguyệt mà trao phong thơ của Đỗ Cẩm trả lời, và nói rằng thu dân không bệnh hoạn gì, song nó ốm lắm. Anh Nguyệt nghe nói con ốm thì đau lòng, mà chừng đọc thơ thấy Đỗ Cẩm thối thúc đều phải đem 6 quan tiền trả cho đủ mà rước thu dân, nếu để trễ anh ta phải bán nó, bị nghèo nuôi không nổi nữa, thì nàng càng thêm bối rối. Nàng tạ ơn ông sáu thế và khuyên ông về nghỉ. Xong nàng dặn ông chừng đôi ba bữa trở xuống đặng cho nàng kể việc khác. Nàng lấy làm buồn bực xôn xao vô cùng. Tiền đâu có mà gửi cho Đỗ Cẩm, mà giờ có tiền đi nữa, nếu rước thu dân về rồi để nó ở với ai? Nếu không trả tiền đủ số mà rước con á, thì Đỗ Cẩm nó bán cho họ, rồi sao mình biết đâu mà tìm? Có lẽ rước về đây mình gửi trong sáu thế nuôi dùm thì được. Ngạc gì bây giờ, làm sao cho có đủ 6 quan tiền đây? Đêm ấy, nàng nằm gác tay qua trán mà lo tính. Nàng nghĩ ông Thiên Hộ là người nhân đức, ai nhờ ông nuôi, ai bệnh ông cũng cứu. Thân mình không khổ, nếu ông rõ thấu, có lẽ nào ông lại chẳng giúp mình hay sao? Nàng nghĩ như vậy nên nàng mới tính lập thế giáp mặt với ông Thiên Hộ, đang tỏ thiệt tâm sự của mình cho ông nghe, rồi lại mà xin ông 6 quan tiền đem lên trả cho Đỗ Cẩm mà rất thu dân đem về để tại nhà một côi mà nuôi. Anh Nguyệt tính như vậy có lẽ nàng tưởng là tính đúng lối, bởi vì nàng hứng hở trong lòng nên mới ngủ được. Qua ngày sau, nàng vợ muốn đi đại lên nhà ông Thiên Hộ 2-3 lần, mà vì nàng ở đây gần 6 tháng rồi chưa thấy mặt ông Thiên Hộ cho chán chường. Bởi vậy nàng sợ quay nên phạt phòng hoài, nàng dẫm mấy lần mà không dám đi lần nào hết. Tối lại ai nấy đều ngủ, anh Nguyệt ngồi một mình giữa cửa mà ngó lơm lơm lên nhà ông Thiên Hộ. Trăng mùng 8 đã không tỏ mà lại còn bị mây án lên trời đất lờ mờ. Cách một hồi, anh Nguyệt thấy nhà ông Thiên Hộ mở cửa rồi có một người đàn ông bước ra sân. Nàng tưởng chắc nghĩ là ông Thiên Hộ nên lòng mừng khấp khởi, lật đật đứng dậy rồi bước nhẹ nhẹ đi lần lại gần. Nàng thấy người ấy ra trước sân, ngước mắt ngó lên trời một cái rồi cúi mặt xuống mà đi. Người ấy ngó xuống đất mà đi, không hay nàng đi theo sau lưng. Người ấy đi một vòng chung quanh nhà, rồi tới cửa bước vô đóng cửa lại, không thấy anh Nguyệt. Mà anh Nguyệt bị người ta không thấy, nên cũng không nói tiếng chi được. Anh Nguyệt lấy làm uất ức trong lòng, quyết đợi đêm khác ông Thiên Hộ đi xa nữa, nàng sẽ đón đường mà nói chuyện. Vì có lời dặn trước nên sáng bữa sau ông sáu thế xuống kiếm anh Nguyệt mà hỏi coi nàng còn kể việc chi nữa. Anh Nguyệt lại trường học, xin thầy giáo miếng giấy và mượn viết mực về viết một bức thơ cho Đỗ Cẩm, mà xin quẩn quẩn đợi ít ngày, nàng sẽ gửi đủ số tiền lên rồi rước thu dân. Nàng trao bức thơ ấy trong sáu thế và mượn ông đón coi có ghe nào để Dũng Gù thì gửi họ đem dùng lên cho Đỗ Cẩm. Ông sáu thế lãnh bức thơ rồi ra về. Giả trong nhà mồ côi thì có Hồng Thị cai quản. Hôm trước ông sáu thế vừa nói to nhỏ rồi đưa thơ cho anh Nguyệt. Hồng Thị đã ngó thấy. Anh Nguyệt đọc thơ rồi buồn rầu mấy bữa. Hồng Thị cũng liếc thấy. Nay anh Nguyệt viết thơ trao cho ông sáu thế, Hồng Thị cũng ngó thấy nữa. Hồng Thị nghi cho anh Nguyệt ở đây mà tình ở đâu, nên mới có thơ vô thơ ra. Hồng Thị liền đem chuyện đó mà thuật lại cho Bạch Thị nghe, mà khi thuật chuyện lại lấy sự nghi ngờ mà đổi ra sự quả quyết.
Bà thì nghe rồi, không gạn đục lóng trong, không hỏi đi xác lại. Tới nửa chiều, bà vô nhà một côi, kêu Ánh Nguyệt mà nói trước mặt sắp nít rằng:
Phận làm con gái phải ở cho nó có nết na, phải giữ cho tròn trinh tiết chứ. Theo lời cháu tỏ với bà ngày trước thì cháu là con nhà lễ nghĩa, sao cháu không biết giữ danh giá, học được cái thói hoa nguyệt ghéo tranh chi vậy? Bà đã có nói trước rồi, ông Thiên Hộ là người nhân đức, song ông thương kẻ phải, ông lại ghét cái đứa quấy, nhất là ông ghét cái thứ con gái chất nết lắm. Mấy bữa rày cháu lãnh thơ vô, cháu gửi thơ ra tỏ tình với trai chứ gì, giờ ông Thiên Hộ đã nhất định đuổi cháu ra khỏi nhà ông rồi đó. Đó, để mặc tình cháu muốn gió trăng chừng nào cũng được, bị cháu ở đây mà làm quấy như vậy thì treo gân xấu cho sắp nhỏ nó bắt trước đâu có được. Thôi cháu đi đi.
Bạch Thị nói dứt lời liền xe lưng đi ra. Ánh Nguyệt uất ức mà lại thẹn thùa, nó muốn trả lời mà nghẹn cổ không nói ra tiếng. Bạch Thị ra tới cửa rồi với lại mình nói:
Ông Thiên Hộ dạy cháu phải đi ra lập tức đó, vậy cháu phải đi liền bây giờ đi, đừng có ở nán lại đó, ông hay ông rầy đà.
Sao con nít mồ côi đi ngó Ánh Nguyệt trân trân? Ánh Nguyệt nghe lời Du Quang thì ức lòng, mà thấy trẻ nhỏ ngó lại hổ thẹn, bởi vậy nàng cúi mặt bước ra cửa đi liền mà nước mắt tuôn dầm dề. Lúc đi ngang qua nhà dưỡng lão, nàng ghé lại đó vỗ vai Đinh Hòa vừa khóc vừa nói:
Cậu ơi, người ta đuổi không có cho cháu ở đây nữa, người ta lại nói chuyện xấu hổ cho cháu lắm cậu ơi. Thôi cậu ở đây mạnh giỏi nha, đi cho cháu đi.
Đinh Hòa nghe cháu nói như vậy thì chua xót trong lòng nên than:
Phải chi cậu sáng sủa hai con mắt, cậu mạnh giỏi như người ta đó, thì thân cháu đâu có tới nỗi như vậy. Cháu đi thì cậu ở đây sao yên? Trời đất ơi, khổ chi dữ vậy trời.
Anh Nguyệt nghe cậu than mấy lời thì nàng đứt ruột, nàng đã buồn thảm mà thấy cậu lại buồn thảm hơn nàng nữa, bởi vậy nàng tủi lòng khóc sống lên một hồi rồi gắng gượng làm khuê, khuyên cậu phải ở đó mà dưỡng bệnh. Nàng hứa rằng nàng sẽ kiếm chỗ ở đậu tại từng bước mà làm ăn cho gần gũi cậu, cho không có đi xa. Ông Sa Thới đi ngồi trong nhà, thấy Nguyệt bước vô mà nước mắt nước mũi chầm ngoàm thì ông mới làm lạ, nên lật đật hỏi có việc gì. Anh Nguyệt ngồi xề tại góc giám rồi khóc mà kể sự nàng bị đuổi rất oan ức lại cho ông nghe. Đương lúc tức tuổi, nàng mất hết trí khôn, nàng không còn kể danh dự chi nữa, nên nàng tiếp mà thuộc luôn sự Hải Yến giả dối, gạt nàng, rồi bỏ giữa đường làm cho nàng đã hư danh tiếc, mà lại còn có con lòng thòng thêm nữa. Ông Sa Thới nghe đủ mọi điều, ông tức giận nên đứng dậy bước sạch về cửa mà nói:
Ở đời thiên hạ họ giả dối độc ác dữ lắm, không có biết thương con nhà nghèo đâu, vậy mà họ lại giàu sang mới kỳ chứ.
Đêm ấy Anh Nguyệt sòng sòng quyết lên Dũng Gù tìm con, dù Đỗ Cẩm làm khó dễ thế nào cũng được, miễn là mẹ con được gần nhau thì thôi. Ông Sáu Thới theo can hoài, ông khuyên ở đây với ông thủng thẳng rồi làm kiếm tiền mà lên chuột thu dân đem về thẳng nhà ông mà nuôi. Anh Nguyệt tuy muốn đi, song nghe ông Sáu Thới khuyên nhậm lý lại nhớ mấy lời thảm thiết của Đinh Hòa nữa, bởi vậy nàng dụ dự không biết tính lẽ nào. Nàng sực nhớ nàng ở với ông Thiên Hộ trong 6 tháng, mà chừng ông đuổi nàng đâu có trả tiền gì đâu, thì nàng càng quán Thiên Hộ nhiều hơn nữa. Anh Nguyệt còn lưỡng lự, chưa quyết phải ở hay là đi, chưa quyết làm nghề chi mà kiếm tiền. Thình lình nàng nhiễm bệnh, nằm nóng dùi, mê sản không biết gì hết. Ông Sáu Thới lo sợ, rước thầy thuốc coi mạch dùm, thì thầy thuốc nói Anh Nguyệt bị bệnh ban cua lỷ trắng, bệnh nặng khó mạnh, mà dù có mạnh thì cũng lâu lắm. Khốn hại chưa? Trong lúc Lê Tả Quân ngồi trước Nam Thành Tổng Trấn, ngài có lập tại Cần Đước một cái đồn gần mé sông Bao Ngược và có cắt một dị sức với 5 tên lính ở thú đồn. Mấy năm giặc Khôi nổi lên thì đồn ấy bỏ trống, không có quân lính ở thú nữa. Khi giặc Khôi dẹp yên rồi, triều đình mới chia đất Nam ra làm 6 tỉnh đặt quan cai trị. Qua năm Mậu Tuất tức năm 1838, quan tổng đốc tỉnh Gia Định sắp đặt việc chính trị lại, ngài muốn ngăn ngừa đạo tặc trong miền Bao Ngược, nên ngài sai một vị xuất đội tên là Phạm Kỳ với 10 tên lính xuống thú đồn Cần Đước. Phạm Kỳ này ngày trước làm lính cả tội nhân tại khám đường Gia Định, khi giặc Khôi nổi lên, quân lính đều theo Khôi hết thảy, duy có một mình Phạm Kỳ không chịu theo, lập thế thoát thân ra khỏi thành, rồi tìm đường bộ tuốt ra kinh đô mà báo tin cho triều đình hay. Vua sai tướng đề binh dẹp loạn, thì Phạm Kỳ dắt đường cho binh triều vào Gia Định. Chừng dẹp loạn xong rồi, quan sắc công cho Phạm Kỳ dân sớ về triều, nên vua mới phong cho Phạm Kỳ làm chức xuất đội. Phạm Kỳ được lệnh sai xuống thú đồn Cần Đước,
Khi sửa soạn ra đi thì quan ám sát có kêu mà dặn rằng, trong xứ Cần Đước đó, có ông Thiên Hộ Trần Chánh Tâm là người cự phú mà lại hiền đức, nhân dân hết thảy được kính phục. Đã vậy mà người lại có công lớn với triều đình nữa. Bởi vậy, nhà ngươi xuống đó mỗi việc đều phải do lên người, nghe chưa? Đừng có làm trái ý người mà mang lỗi đã.
Phạm Kỳ ghi mấy lời dặn ấy vào trí, nên xuống tới Đồng Cần Đước rồi thì liền tới nhà ông Thiên Hộ mà xin ra mắt người. Ngày ấy nhằm ngày rằm tháng giêng, ông Thiên Hộ mắc đi lên chùa Phật mà niệm hương. Phạm Kỳ phải ở đó mà chờ. Anh ta đi dạo chơi từ trường học và dưỡng lão qua cho tới mấy lẫm lúa, ngó thấy công việc của ông Thiên Hộ làm thì anh lấy làm kính phục vô cùng. Đến trưa, Phạm Kỳ thấy có một chiếc ghe lường ghé dưới bến, rồi dưới ghe có một người bước lên. Người ấy độ chừng 50 tuổi, cao lớn, dạm dở, râu le the, mà cặp mắt sáng ngời, mặc áo dài quần rộng bằng vải đen, trên đầu cũng quấn khăn vải đen. Phạm Kỳ đứng tại cửa mà ngó người ấy, thình lình bạch thị ở nhà dưỡng lão bước ra nói, ông Thiên Hộ về kìa. Phạm Kỳ lấy làm mừng, bèn đứng nép lại một bên mà chờ. Chừng ông Thiên Hộ bước vô cửa, Phạm Kỳ chào ông và nói,
tôi làm sức đội, quan trên sai tôi xuống thú Đồng Tận Đước, tôi dẫn lính xuống tới hôm qua nên bữa nay tôi lại đây giếng ông.
Ông Thiên Hộ đáp lễ, liếc có Phạm Kỳ một cái rồi châu mày dây mặt chỗ khác, dường như ông có việc lo ra. Tôi ôm dây chỗ khác xong dây rồi thì liền dây trở lại mà mời Phạm Kỳ vô nhà. Ông mời ngồi xong rồi mới hỏi Phạm Kỳ rằng,
ông đội quê quán ở tỉnh nào?
Tổ quán tôi ở Diên Khánh á.
Chẳng hay ông đội quý danh là chi?
Tôi họ Phạm, tên Kỳ. Hai người ngồi ngang nhau mà lén liếc ngó nhau hoài, mà chỗ ông Thiên Hộ nghe ông đội xưng tên là Phạm Kỳ, thì ông lại nháy mắt lia lịa, rồi ngửa bàn tay mà chống cái trán coi bộ ông suy nghĩ lắm.
Phạm Kỳ thì dịp ông Thiên Hộ không ngó mình, mới lén nhìn ông không nháy mắt. Bà Thị biểu người nhà bưng nước trà đem ra, ông Thiên Hộ mời khách uống nước. Phạm Kỳ uống một chén rồi cười và nói,
lúc tôi còn ở trên tỉnh thì tôi đã có nghe danh ông là người giàu có mà lại nhân đức nữa. Nay tôi xuống tới đây nha, thấy công cuộc của ông làm thiệt tôi thất kinh. Ông giàu mà thiên hạ được nhận hết thảy, chứ không phải như họ giàu rồi lại ỷ thân ỷ thế khắc bạc khống hiếp kẻ nghèo. Vậy chẳng hay ông là người gốc gác ở xứ này hay là ở đâu tới đây mở ruộng vậy?
Ông Thiên Hộ dây mặt ra cửa mà đáp,
tôi gốc ở Rạch Kiến á.
Té ra ông không phải người đây sao? Vậy chứ ông tới đây ở đã bao lâu rồi mà ông làm giàu lớn dữ vậy?
Ít năm nay.
Ông Thiên Hộ trả lời cục ngủng như vậy, rồi kêu Bạch Thị hỏi thăm ông già đau nạn hôm qua đó, bữa nay bệnh tình có bớt được chút nào hay không, tỏ ý rằng không muốn nói chuyện nhiều với ông đội. Phạm Kỳ muốn vua bợ, mà thấy ông Thiên Hộ không vui khi nghe lời khen của mình, thì lấy làm buồn lòng nên đứng dậy từ giả mà về đồn. Ông Thiên Hộ không lưu khách, ông đợi Phạm Kỳ bước ra khỏi cửa rồi, thì ông liền thay áo, đi xuống nhà dưỡng lão mà thăm ông già bệnh.